Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2010. Bỉ họ có những câu chuyện rất là hay, tôi kể cho các vị nghe những câu chuyện ngắn rất là dễ nhớ. Có hai vợ chồng của ông cụ kia, bà già lắm rồi. Khi bà nằm ở trong được sinh ho, ông cũng vô, ông cũng đi theo bà, hai ông bà ở trong viện dưỡng lão. Và một hôm họ biết là họ sắp chia tay vĩnh viễn rồi, cho nên ông hỏi bà chứ bà có điều gì muốn gửi gắm lại không. Bà nói có một điều lâu nay tôi giấu ông, thế nhưng bây giờ tới giây phút cuối rồi, ông hãy bưng cái hộp đựng dài tôi để dưới góc giường lên, trong đó có một món đồ bí mật. Thì ông chồng khề nệ bò xuống bưng lên. Ông hỏi chứ cái này là cái gì? Xưa giờ tôi thấy nó luôn có mặt ở bên bà, thế nhưng mà vì tôn trọng nhau cho nên tôi không có mở ra. Và nói là trong đây có một con búp bê nhỏ xíu và một số tiền. Ông hỏi chứ nguyên quỷ gì mà có con búp bê và số tiền này. Bà nói trước khi tôi về nhà chồng, mẹ tôi có dặn một câu, đó là khi nào con giận chồng con đừng nói năng chi, con đừng làm gì cả, hãy lấy lên ra đan một con búp bê. Và khi ông mở ra rồi thì nước mắt ông đầm đìa, tại vì trong cái hộp đựng dài cũ kỹ mấy mươi năm đi qua chỉ có một con búp bê thôi. Ông hỏi chứ hóa ra là bà sống với tôi gần ấy năm, bà chỉ có một lần giận thôi. Thế thì cái số tiền này là cái gì trong này đây? Bà để dành nó đâu mà có vậy? Thưa các vị, số tiền khá lớn. Đó là mười mấy hai chục ngàn chứ tôi không có nhớ. Thế nhưng mà tiền khá lớn á. Bà nói thưa không, đây là số tiền mà tôi bán búp bê để dành. Và các vị hình dung là mười mấy hai chục ngàn đồng bán từng con búp bê nhỏ xíu vậy, thì quý vị nghĩ là bà giận ông bao nhiêu lần? Nhiều quá. Và cái hay đó là bà nghe lời mẹ bà dạy rất là kỹ càng, đó là không có gây đổ vỡ cho đời sống gia đình của nhau. Cứ mỗi lần giận thì âm thầm lấy len ra ngồi cầm cuội đan cái con búp bê thôi. Điều này nó cho chúng ta đôi điều để học được trong cuộc sống. Khi các vị mà giận, các vị buồn, các vị bực bội, có việc để làm thì cái giận của các vị được vơi đi, nhẹ đi. Người ta ôm nỗi thất vọng lớn lao, thế nhưng mà có việc để người ta làm thì cái thất vọng nó được nhẹ. Hoặc là cái buồn khổ nó lớn lao đến mấy đi nữa, thế nhưng mà người ta có nhiều việc khác để làm hơn thì cái buồn khổ nó không đến nỗi tàn phá và nó giết chết đời sống người ta. Thế nhưng mà mình đang cơn giận, đang buồn, đang bất an mà không có việc chi làm khác ngoài cái chuyện ơn nỗi buồn mình đó, để chiều mến nó, để chăm sóc cái nỗi buồn, chắc chắn là các vị chỉ có nước tự giận thôi, không có con đường khác. Cho nên cái bài học đầu tiên ta học từ bài học này đó là khi tâm hành tiêu cực của các vị mà nó sinh khởi, như buồn, như giận, như lo âu, như phiền muộn mà nó lỡ nó có mặt trong ta, thì ta hãy làm việc rất là thông minh, đó là hãy kiếm một cái việc gì đó để làm. Đây là một pháp tu và nó thực tiễn vô cùng, ai cũng làm được hết. Đó là khi lòng các vị có như nó bất an, rồi khi mà các vị muốn tu mà tâm của các vị nó luôn sao động, nó luôn lo âu, nó luôn nghĩ quẩn, thì mình cũng có thể áp dụng phương pháp này. Và thường thường trong động đó, mình dễ tỉnh vô cùng, tức là các vị làm những việc lặt vặt trong nhà thì tâm các vị nó dễ yên. Và thông thường người nào mà vô công rồi nghề Thì điều thứ nhất nó dễ phát sinh là nhàn cư vi bất thiện, ông bà mình nói vậy, phải không? Ăn rồi không có việc gì làm, dễ làm vô vàn điều nó sai phạm, nó vụng về, có khi nó tổn thương đời sống mình, tổn thương đời sống người xung quanh. Cho nên con người ta sinh ra đừng nghĩ làm rồi nó chết, thưa không, mọi việc làm nó đều giúp ích cho các vị, nó cải thiện sức khỏe của các vị, nó làm cho máu huyết của các vị luân lưu. Cho nên người càng già càng cần có việc làm, chứ mình đừng nghĩ già rồi nghỉ ngơi cho nó khỏe. Nguyên tắc nó ngược, nếu mà mình không có tìm được cái công việc để tu tập, thế thì mình cũng phải tìm một cái công việc gì đó lao động chân tay. Ở Việt Nam thưa các vị, có những cụ già họ không có việc làm, cho nên sáng họ bưng một đống gạch từ trong nhà ra ngoài đường, chỉ làm gần đó việc thôi. Thế rồi chiều họ bắt đầu bưng từng cục gạch, từng viên gạch từ ngoài đường đi vô nhà. Không ai nhờ, không ai mướn, không ai cần ấy. Mà ở không là không được, cho nên phải làm vậy. Hoặc người ta có thắc mắc thì hỏi chứ, mắc gì mỗi sáng ông bưng ra, mỗi chiều bưng vô, ông nói tôi làm để cho giấc ngủ tôi nó ngon hơn, xương tốt hơn, nó thư giãn hơn, máu me nó hoạt động đều hơn, tuổi thọ cao hơn. Và điều này rất đúng. Cho nên thưa các vị là ở những cái nước nghèo khó, người ta không hề có những cái bệnh nan y như chúng ta ở đây. Cao máu là một, tiểu đường là hai, nó chỉ phát sinh trong những người giàu chứ nó không có mặt trong người nghèo. Không hề có cái chuyện dư đường trong cơ thể của những người lao động đâu. Đường có đủ đâu mà dư, ăn thì ít mà làm thì nhiều, rõ ràng nó là như vậy. Chỉ có những người giàu có ít vận động trên cơ thể, nó phản ứng và có rất nhiều cái bệnh nan y nó phát sinh thôi, chứ còn người nghèo thì không hề có. Thế cho nên có được một chút việc làm để các vị lao động trong nhà, nó rất là cần để các vị. Điều thứ nhất là làm cho thân tâm của các vị nó ổn định, nó hài hòa, sức khỏe của các vị được nuôi dưỡng, thọ mạng các vị dài lâu. Và cái hay hơn nữa là khi mình buồn, khi mình giận, khi mình bất an mà có công việc để làm đó, thì tự nhiên cái buồn, giận, bất an đó nó bay đi rất là dễ. Và thông thường mình nghe ra thì chỉ có những người giàu có hoặc là cái thế giới trung lưu trở lên họ mới có những nỗi buồn hay là những cái khổ đau gặm nhấm đời sống họ, họ mới tự sát. Chứ còn thế giới của người lao động bình dân nghèo khó không ai tự sát hết. Không có cái nỗi khổ nó đè lên đời sống của người nghèo như thế giới của người giàu. Họ không có đến nỗi thất vọng, thất tình hay là phiền muộn hay là mất danh dự gì mà họ lo lắng đến nỗi họ tự sát hết. Chuyện đó nó rất hiển nhiên thôi. Và người ta cũng khám phá thêm một điều nữa là dường như trong cái thế giới của những người trung lưu trên đất Mỹ này mà cái thành phần tự sát nhiều nhất là nha sĩ, thưa các vị, 6.6% so với những ngành nghề khác. Tại sao vậy? Đâu có thấy không gian nữa đâu, ăn là thấy miệng của người ta không? Chỉ nhìn vô răng hoài mà cứ làm răng người ta, là thưa các vị, nó chán, nó sợ, nó kinh khủng. Mà mỗi lần đụng vô bệnh nhân nào cũng trách cứ đau đớn miệng mờn của họ, vân vân. Cho nên rồi cái này thống kê của Mỹ rất là chính xác, 6.6% so với bao ngành nghề khác. Trong khi những ngành nghề như lao động chân tay vân vân, tìm một người chán đời rất hiếm. Chỉ có những cái nghề nó mang cái tính chất rất là cao quý trong xã hội. Và cái nghề thứ hai cũng làm người ta tự sát, nó là bác sĩ tâm lý trị liệu. Cứ ngồi nghe họ than thở, họ buồn khổ, họ thất vọng, nghe họ than riết, họ chất một nỗi sầu muộn trong lòng họ qua mình, họ trút riết cái lòng mình nó đầy. Và người ta hình dung rất dễ, đó là làm bác sĩ tâm lý trị liệu giống như mình là một cái ống nhổ, họ khạc, họ phun vô đầy mau lắm. Bao nhiêu phiền não của đời sống họ phun vào người mình hết. Và mình không khéo loại trừ, thưa các vị, rõ ràng là mình chuốc lấy cái thảm họa, mình tự sát mình trước. Và nói như thế để các vị nhận ra một điều là đời sống của chúng ta có khi có những điều thấy chừng như ngược nhưng mà nó rất là thuận. Đó là lao động nè, làm mọi việc cần thiết phải làm. Điều thứ nhất là nó giúp cho các vị điều hòa được đời sống, cân bằng được thân tâm. Điều thứ hai, nó giúp cho các vị an tĩnh tâm cũng rất là dễ. Cho nên mình đừng nghĩ là mỗi ngày mình ngồi yên bình trên bồ đoàn tọa cụ tọa thiền 20 phút, 30 phút mà nó đủ thiếu chi, thưa không. Tu là cái chuyện nó xảy ra liên tục trong 12 tiếng đồng hồ một ngày. Mình đi tới đi lui, mình quét nhà, mình rửa chén, mình làm mọi việc trong nhà, làm thế nào mình nhiếp được tâm. Thì cái tu đó nó rất là lợi ích và nó giúp cho các vị an trú được tâm, để khi các vị ngồi tĩnh tọa thì tâm của các vị nó dừng lại nơi các vị. Bằng không thì mình ngồi cái lúc đó là lúc tâm mình nó chạy đi rất là dễ. Cho nên tu nó phải xảy ra liên tục trong một ngày, chứ không có nghĩa là một phút một giây rảnh rang mình mới dành chút thì vào mình tu. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ với các vị lưu ý là kiếm được chút thì giờ ngồi thiền 5-3 phút không nghĩa lý gì cả, mà phải thực tập điều này cả một ngày. Nói như thế rồi những người làm công việc ở sở, những người bận trăm công ngàn việc làm sao có thời giờ để tu? Thưa các vị là ta dù có làm ngàn vạn việc nhưng mà tối thiểu thì 5 phút 3 phút các vị cũng, nếu mệt thì các vị cũng dừng lại, các vị thở 5-3 hơi được chứ. Ở trên đường đi các vị cũng có thể tu được. Khi các vị lái xe tới chỗ làm, từ chỗ làm về nhà các vị tu được nhé. Từ ngoài cổng nhà, mở cửa nhà bước vô, những cái bước chân đó thì ta có quyền an trú tâm để nhiếp niệm để tu. Đó là cái chuyện nó xảy ra. Và nếu người ham tu thì họ tự kiếm được thì giờ họ tu. Và đời sống mình không lợi dụng được cái điều này để tu tập, thưa các vị thì sẽ không có thời giờ. Cả một đời các vị sẽ bận rộn, không có chút thời giờ nào để tu cả. Và nếu các vị có một cái quan niệm rằng đời sống mình có mặt giữa nhân gian này, mình lao sao giữa trần đời này không dài đâu, rồi trả lời này về cho các buổi một sớm một chiều thôi. Và nếu mình không làm cho phẩm chất đời sống mình nó dâng lên, cuộc đời mình nó có nhiều niềm vui hơn. Thế thì một đời các vị chỉ có việc ngồi đó mà đang mấy con búp bê để mà bán kiếm tiền thôi, sẽ chẳng có hơn được. Cứ giận hoài, cứ buồn hoài, rồi cuối cùng thì cứ nay giận mai hờn, nay khổ đau mai phiền muộn. Và cuộc đời này nó đâu tha ta. Hết người trong nhà chọc ghẹo rồi tới người ngoài phố, và ai cũng có quyền làm cho các vị buồn khổ mất an cả. Và thử hỏi một cuộc đời mình đi đâu mình cũng va vấp những chuyện buồn phiền như thế, thì đời sống mình ở trong bàn tay của người ta. Người ta ưng mình buồn, ưng mình vui, người ta cứ xỏ lỗ mũi mình, ta kéo như kéo con trâu đi, rất là tội nghiệp. Thế thì cuộc đời mình có nghĩa lý gì đâu. 60 năm, 70 năm giữa trần đời, mình chỉ là cái bung sung cho người ta chọc thôi. Mình chỉ là chiếc trong chóng thôi, người ta cứ là những con gió thổi thì mình cứ quay tròn tròn, thế thì tội nghiệp mình vô cùng. Cho nên tu để có được cái năng lực định tĩnh, để trở thành một người sống hùng, sống mạnh giữa cuộc đời này. Nếu các vị thương đời sống các vị thì các vị làm được điều này thôi. Còn không thương mình thì tha hồ ném cuộc đời mình vào bàn tay của những người khác, để cho họ trêu chọc. Họ nói một câu mình bay lên, nói một câu thì mình chìm xuống, nói một câu thì ngã qua, nói một câu thì ngã về. Cuộc đời mình rõ ràng là không có định hướng. Bát phong giữa nhân gian này nó đâu tha ai. Cho nên thương mình mà mình tu thôi. Và mình lặp lại, tu không có phải là chuyện xảy ra 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ lúc ta tụng kinh ta niệm Phật, mà nó là cái điều tất nhiên phải xảy ra suốt một ngày trong đời sống của các vị. Và mình đừng nghĩ tu là cái chuyện lợi ích mang đến cho người A người B. Tu là cái lợi ích mang đến cho tự thân các vị, làm cho thân các vị an, tâm các vị nhẹ, phiền não rơi rụng, mà làm cho đời sống mình có phẩm chất. Chứ không phải tu để cho Phật nhờ, hay là chùa nhờ, hay là để cho ông thầy bà cô nào nhờ đâu. Cái này là chuyện xảy ra nếu mình yêu quý đời sống mình thương chính mình thì mình tu thôi. Mình thực tập để cho lợi ích nó thấm dần vào đời sống mình, xứng đáng là một kiếp người giữa nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, các vị sống lùi đùi giữa trần đời này 50 năm, 70 năm rồi các vị ra đi trong khoảng mịt mù, ôm cái phiền, cái muộn, cả một đời người ra đi rồi lây quay trở lại trong kiếp luân hồi rất là khốn khổ. Thế cho nên chúng ta nên nhớ một điều là hãy khéo sống, bằng không thì cuộc đời mình rồi cũng buông trôi theo dòng nước thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, lâu lâu mình nên tự hỏi là mình đến đây để làm gì? Đến nhân gian để làm gì đây? Để sống cho vui những tháng ngày thanh thản rồi rủ nhau đi. Hay gần nhất là hội ngộ này để làm gì? Tới lớp học này để làm gì? Để ngồi tiếng rưỡi đồng hồ sau chia tay chứ. Chuyện đó là chuyện xảy ra tất nhiên, đến để rồi đi. Nhật Bản có một nhà thơ Sosai có bài thơ hay: nơi đây ừ nơi đây, đi về là những ai, người đến để chia tay, người quen cùng cả lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Đây là bài thơ mà có lần mình dẫn ra, mình thấy nó rất là hay. Hôm nay mình dẫn ra đây để cống hiến cho các vị, để lâu lâu các vị buồn, các vị giận, các vị bực bội bất an, các vị tự hỏi lòng các mình đến đây để làm gì. Và khi mình hỏi được, hỏi lòng mình được câu hỏi này, ngâm nga cái bài thơ này, thì tự nhiên các vị cảm thấy thương cuộc sống mình, không muốn luyện đời mình vào cái chìm nổi của buồn giận ghét thương. Bây giờ chép nó đi, chứ thôi nói rồi nó quên. Nơi đây ừ nơi đây, đi về là những ai, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chúng này. Đó là bài thơ của ngài Sosai gì đó, quý vị đọc sao không được, đọc tiếng Nhật cả, đọc theo tiếng Anh cái chuyện thật cả. Mình đọc lại: nơi đây ừ nơi đây, đi về là những ai, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Hồi xưa cái thời trước Thiên Hoàng có mặt thì những cái thể loại này người ta gọi là đoạn cú, nó là tiền thân của hài cú á, nó tới 5 câu. Còn hài cú nó 3 câu thôi, 17 âm tiết thôi. Ví dụ như có những bài hài cú mà chúng ta nghe rất là dễ quen và thuộc đó. Ví dụ như mình hay trích cái bài hài cú là: ngọn lúa nào trong ngón tay biếu chặt, trong ngón tay biếu chặt, khi từ biệt nhau. Đây là hài cú nè, của Ba Tiêu nè, Ba Sô đó. Thấy có một bài hài cú mà mình đã trích dạy ở đâu đó một lần, đó là giữa mùa thu tàn đó, giữa mùa thu tàn, thu tàn vươn lên từ rác một cành siêu nhang, cũng của Ba Tiêu á. Rồi có một bài hài cú nữa cũng của Ba Tiêu nữa, cũng rất là hay: vầng trăng non dài đó, theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Bài này cũng hay, bài này cũng hay, ba bài đều hay cả. Mình dẫn chứng thế này để quy chiếu lại, thưa các vị. Trước khi có những thể loại này thì nó đã có một cái thể loại thơ trong cái dòng chảy thi ca của Nhật Bản, nó là bài này. Nó được gọi là đoạn cú. Đoạn cú tức là những câu ngắn để nó hình thành một cái bài trường thiên, một khúc hát hoặc một bài thơ dài mé sau, cho nên gọi là đoạn cú. Ở sau đó người ta thấy đoạn cú là gì hơi dài. Cho nên Ba Tiêu là một vị thì vừa thiền sư vừa thi sĩ, ông mới sáng tác ra một thể loại nó ngắn hơn nữa, gọi là thơ hài cú, có 17 âm tiết thôi nếu nó là thơ Nhật, và người ta dịch ra tiếng Việt chỉ có 3 dòng ngắn ngắn vậy thôi. Vần trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Rất hay. Tất nhiên hai bài này thì ta dễ hiểu, nhưng mà bài này cũng khá hay mà hơi khó hiểu. Ngọn lúa nào trong ngón tay điếu chặt khi từ biệt nhau. Ông tiễn một người bạn và ông biết rằng cái cuộc chia tay này sẽ không bao giờ gặp lại. Trong những chữ của bài thơ không hề nói cái gì về sự chia tay. Thế nhưng mà nhìn cái cách dùng chữ của người ta nè, đó là cái nỗi đau khi chia tay. Các vị chia tay với người thân của các vị, có khi các vị nắm một cái vật gì đó rất là cứng lại để kềm lại cái nỗi lòng thổn thức của các vị. Ngọn lúa nào trong ngón tay biếu chặt, nó có nghĩa là như vậy. Thơ Nhật, thưa các vị, nó không có dư thừa chữ nào nhiều đâu. Người ta đọc nó bằng cả tấm lòng, để hết cái hồn của người ta vô mới cảm được lời thơ. Trong khi có những lời thơ của tiếng Việt thì nó rất là biểu cảm. Ví dụ như chúng ta đã từng viết một bài thơ khá hay vào thời tiền chiến, thở thập niên 40 ngoài đó, bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm. Bài đó là một bài thơ, một bài thơ hay ạ. Và tính ra thì trong cái thời tiền chiến, thi ca Việt Nam mà đếm được những bài hay đó nó không nhiều lắm đâu. Có những người họ sáng tác chừng một đôi bài thôi. Ví dụ như bài thơ của Vũ Đình Liên, bài Ông Đồ, đó là một trong những bài thơ hay. Bài Ông Đồ cái gì có thuộc không vậy? Tống Biệt Hành, đưa người ta không đưa sang sông. Bài thơ Ông Đồ thì mỗi năm qua đào nở là thấy ông đồ già, bài Mực Tàu Giấy Đỏ, bên phố đông người quá, vân vân. Đó là trong một trong những bài thơ hay. Tuy nhiên đi lang thang trong cái thế giới thơ thì nói hoài không hết. Nhưng mà thưa các vị, cái điều quan trọng đó là có hai vấn đề có mặt ở trong thế giới của thi ca. Điều thứ nhất, đó là thi ca được sinh ra từ tâm thức của phàm phu hệ lụy. Điều thứ hai, thi ca sinh ra từ tâm thức của các vị thiền sư, hệ lụy nó không còn, cho nên các ngài nói ra ngôn ngữ của các ngài có thể có một chút gì gợi cho người ta nếm được hương vị vô thường, thế nhưng mà nó không làm cho lòng người chìm đắm. Còn thi ca nhân thế thì họ nói cái buồn, nói cái khổ, nói cái chia tay làm người ta chìm đắm. Thơ Việt Nam, thơ Tàu thì cũng thế thôi. Ví dụ như thơ Tàu, chúng ta đọc cái bài Tùy Bà Hành ấy. Bài này thì tôi nghĩ chắc các vị ít có người thuộc, của Bạch Cư Dĩ viết. Và cái người dịch mà hay nhất mà chưa ai có thể địch được, đó là Phan Huy Vịnh dịch bài Tùy Bà Hành. Các vị thấy cái chữ hành này nó rất là quen. Hành nó có nghĩa là một khúc hát hay là một khúc nhạc, một đoạn thơ mà người ta có thể phổ nhạc được. Tùy Bà Hành của Bạch Cư Dĩ sáng tác để tặng cho một cô ca nữ ở Kinh Kỳ. Cô nổi trôi về miền Nam Trung Hoa trong một đêm buồn đời, cô ôm đàn, cô hát cái tinh sông văn mảnh. Rồi Bạch Cư Dĩ bị đài. Ngày xưa cái từ gọi là biếm trích đó. Biếm trích là gì? Các vị chắc không quen những ngôn ngữ hơi xưa xưa. Có nghĩa là bị lột chức quan, đuổi về một vùng quê, giống như bị đưa đi kinh tế mới, gọi là biếm trích. Nói cái từ đó dễ hiểu nhất. Trích là đài. Trích là đài. Trích. Nếu người ta dùng thêm một cái từ trích tiên, có nghĩa là gì? Tức là ông tiên bị đài. Ông ăn trộm rượu của thượng đế, ông uống rồi bị thượng đế bắt tội đài xuống nhân gian, gọi là biếm trích, gọi là trích tiên. Tức là ông tiên bị đò đài giữa nhân gian, cho nên gọi là trích tiên. Tản Đà thường xưng mình là Trích Tiên. Và khi Bạch Cư Dị bị đài ở miền Nam Trung Hoa, một đêm ông tiễn người bạn, chia tay với một người bạn trên bến sông Tầm Dương á. Khi đến bến sông rồi, bạn thì dùng dằn chưa muốn đi, và người chủ thì cũng còn lưu luyến. Bất thần nghe cái tiếng đàn thì bà văng vẳng ở bên sông, nghe rất là kinh ngạc, do vì miền Nam Trung Hoa là nơi xa kinh kỳ vô cùng. Thế mà cái điệu đàn đó là điệu đàn ở nơi kinh kỳ, chứ không phải là điệu đàn của những dân ở miền quê. Cái ông ấy lần mò tới hỏi thăm. Yêu thuyền tá vấn đàn giả thùy, tức là dời thuyền lại hỏi thăm cái người đàn đó là ai. Và Phan Huy Vịnh dịch là: lần thuyền ghé lại thăm tình, rồi đầu tiên là bến Tầm Dương canh khuya đưa khách. Đụng tới cái đó nó tuôn ra cuồn cuộn mắt câu, mình trích một vài câu thôi. Hỏi thăm cái người đàn ở đâu thì cái người đã ngập ngừng, không phải trả lời đàn ở đâu. Sau đó: thiên hô vạn quán thủy sức lai, du bả thì bà bán già diện, mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tai ôm đàn che nửa mặt qua, dặn đàn mấy tiếng giả qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Chuyển trục bát quyền tam lưỡng tinh, vị thành điệu khúc tiên vong tình. Tức là mời mọc mãi cô nàng, xin cô vui lòng đánh một cái điệu đàn như cô đã từng đánh cho tôi nghe lại. Tôi vốn là người cùng ở kinh kỳ như cô, hôm nay tình cờ nghe tiếng đàn ở nơi kinh kỳ, tức là nơi trung tâm thành phố Lạc Dương á, xin vui lòng đánh khúc đàn lại. Và ngàn vạn lần mời cô nàng có chịu ôm đàn ra, nhưng mà cũng e lệ, cho nên ôm cái đàn thì bà tròn che mất nửa mặt, không có thấy rõ ràng gì lắm đâu. Gọi là ôm đàn che nửa mặt qua, mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, ta ôm đàn che nửa mặt qua. Rồi chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, tức là vặn trục đàn thảy vài tiếng thôi, vị thành điệu khúc tiên vong tình, chưa thành nhạc khúc gì cả, nhưng mà lòng của người nghe đàn, tức là Bạch Cư Dị nghe là hồn bay trên 99 tầng mây, lạc phách tiêu hồn, tiêu rụng lật đỡ, gọi là chưa thành điệu khúc tình đà thoảng bay, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Mình nói như thế để làm gì? Chia sẻ với các vị để biết là hành đó là một loại nhạc khúc, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thi ca nhân thế, thưa các vị, nó nằm ở trong đó là cái gì bên trong? Cái buồn, cái giận, cái thổn thức, vân vân, tức là tâm cảm phàm phu như thế nào, người ta sáng tác ra những dòng nhạc, những câu thơ, nó mang cái hơi hướng trầm lụy giống như vậy. Hai cái lĩnh vực nó rất là khác biệt. Đó là cái khác biệt đầu tiên trong hai thể loại thơ của thiền sư và của người thi sĩ khác nhau như vậy. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ. Ý thứ hai đi vô cái bài này. Bài này của thiền sư hay của thi sĩ? Thiền chim và thiền, nó bài gì thiền? Nó có cái hệ lụy, nó có cái vương vấn, nó có cái buồn. Các vị đọc nghe âm hưởng nó hơi buồn rồi. Nơi đây, nơi đây đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng cả là hội ngộ nhau chỗ này. Nghe âm sắc nó rất là chìm, rất là buồn. Tất nhiên nó có nói được một điều rất cạn thôi, đời sống bình thường của chúng ta thôi. Nghĩa là gì? Ta đến nơi này quen hay lạ gì, rồi cũng chia tay thôi. Ta ở chung trong một gia đình, ta kết thành phu phụ với nhau, ta kết thành cha con chồng vợ gì với nhau. Thế nhưng mà cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra, đó là anh cũng phải chia tay với người thân anh thôi, sớm hay muộn. Có khi chia tay rất sớm, có khi già mới chia tay. Có khi chia tay một lần là vĩnh viễn, có khi chia tay rồi quay lại hận thù nhau. Và rõ ràng là nhân thế này, mặt hành tinh này là nơi để chúng ta làm ngần đó việc thôi. Các vị nhìn lại đời sống các vị mà coi có phải như không? Mình với người thân của mình, một là hội ngộ lâu bền, và hầu như chưa có sự hội ngộ nào hoàn toàn là niềm vui cả. có những sự hội ngộ 50 năm, 70 năm, người bên ngoài tưởng chừng như là hạnh phúc lắm. Ấy vậy mà nỗi đau ê chề bên trong những người kia nào ai biết. Họ khóc thầm nữa chứ. Có điều họ không dám khóc trước mặt mình đó thôi. Họ khóc lén lén thôi. Có chuyện đó chứ, có phải không? Thế cho nên thưa đại chúng là nhân gian này, mặt đại địa này là cái nơi để cho chúng ta gặp mặt và chia tay. Đó là ý thứ nhất. Cuộc đời nào cũng thế cả. Chúng ta gặp để rồi ra đi thôi. Ta với người thân ta với con ta với bố mẹ ta với dòng họ, đất nước, quê hương ta đều đến để rồi đi, gặp nhau để rồi chia tay. Chuyện này là chuyện thiệt. Không ai giữ được người thân của mình suốt một đời. Không ai có thể bảo đảm rằng cả một đời mình không chia tay người thân. Đó là chuyện hẳn nhiên như vậy. Nơi đây, nơi đây. Có thể nơi đó là bến tàu, nơi đó là ga xe lửa, nơi đó là cuộc gặp mặt bạn bè trong một buổi tiệc tùng tân gia gì đó. Hoặc nơi đó là một mái gia đình cùng ở với nhau. Hoặc nơi đó là một đất nước. Thưa các vị, thời gian nó ngắn, nó dài. Cái cuộc hội ngộ đó đến là để đi, gặp là để chia tay. Ngắn nhất là trong lớp học này các vị đến đây tiếng rưỡi đồng hồ rồi các vị chia tay. Dài hơn là gì? Dài hơn là chung một mái gia đình. Con các vị lớn rồi cũng chia tay với các vị. Nó có gia đình, nó ở riêng với các vị. Dài hơn một tí nữa là đời người tới 70 tuổi, 80 tuổi. Rồi ta cũng chia tay với người thân ta thôi. Cho nên người quen cùng kẻ lạ hội ngộ nhau nơi chốn này để mà chia tay thôi. Đó là ý thứ nhất. Mình nhìn khắp mặt hành tinh này, cái điều này nó rất là hiển nhiên. Không có một con người nào vượt thoát khỏi cái nỗi vô thường của đời người như thế này cả. Và khi nó là một sự thật hiển nhiên thì ta làm gì với sự thật hiển nhiên này? Chấp nhận nó thôi. Và người nào chấp nhận nó và mỉm cười với nó là người thông minh. Mà người nào không chấp nhận nó, biếu chặt. Ngọn lúa nào trong ngón tay biếu chặt khi từ biệt nhau là người đó tự làm gì đời sống họ? Tự đọ đài làm khổ họ thôi. Mọi cái đều theo duyên rồi đến, theo duyên rồi đi. Ta không có cách gì để giữ lại được cả. Và chuyện đó là như vậy. May mắn thay, đó là những người có bố mẹ mình đi trước mình. Rồi may mắn thay có những người con mình đi trước mình luôn nữa. Tại sao vậy? Ai mà chẳng một lần kẻ đến người đi thôi. Nếu không đi trước thì nó đi sau. Thế thôi. Mình thử hình dung cái điều này thì các vị thấy là người đến và người đi, nếu đi trước cũng là một điều may, đi sau cũng là một điều may. Nếu các vị có một quan điểm về đời sống như thế thì rõ ràng là ta đỡ khổ vô cùng. Mình thử hình dung là có một cái mái chém. Mình đang kê đầu lên trên cái mâm gỗ kia, mà cái anh chàng xử tử mình á, anh cứ nhá hoài, anh không có chịu chém thiệt. Thì các vị làm gì? Rung lên từng hồi, phập phồng từng hồi. Thôi chém phức cái cho rồi cho khỏe, chết cái cho nó khỏe. Còn này nó không chém mình mà nó cứ dùng dằn dũng dãn. Lâu lâu nó nói tao chém đi, lâu lâu nó nói tao chém đi. Thế thì cái nỗi vô thường nó đè nặng lên đời sống mình, có khi khổ hơn vô thường nó đến cái cục. Phải không? Tôi có đứa em hồi nhỏ, không biết nó làm cái gì sai lầm đó, bà già kêu lên đánh đó. Mà mấy bà già thì đâu phải đánh liền đâu, nhịp nhịp rò hai ba cái, rồi dạy, rồi nhịp nhịp rò hai ba cái, rồi dạy, cứ làm hoài. Nó nằm nó đợi hoài cho đánh mấy rồi đang đi, mà không đánh mà cứ nhịp nhịp rò nó. Thôi đi bà nội, bà đánh đánh phức cho rồi tôi đi. Đừng có làm cái kiểu nhịp nhịp rò rồi nói, nhịp nhịp rò rồi nói, tôi chịu không nổi. Đánh phức đi, đánh mấy cây rồi đánh. Và khi bà nghe cái bà cười sợ, nó thôi đi đi, tao không đánh nữa. Và cái chuyện đó là như vậy. Thưa các vị, vô thường nó sẽ đến, mà nếu nó đến rồi thì có gì nữa đâu mà sợ. Mà nó chưa đến mới là sợ. Và kỳ thực thưa đại chúng là chết nó chưa đến thì các vị sợ, chứ nó đến thì các vị sợ cái chi nữa? Phải không? Nó đến là các vị chết rồi thì còn chi mà sợ. Mà nó chưa đến thì nó chưa đến thôi, mong nó cũng không đến. Thế mà chúng ta trong cuộc đời này chúng ta sợ đủ thứ hết, sợ chia tay nè, rồi sợ gì nữa, sợ chết nè, sợ bệnh. Thưa các vị, nó rất là vô lý. Tại vì khi bệnh nó đến thì các vị trốn đường nào các vị cũng bệnh, khi chết nó đến thì các vị trốn đâu cái chết nó cũng đến cả. Mà khi chưa chết, thế thì chưa chết chứ mắc gì đâu phải sợ. Tôi còn sống nghĩa là tôi chưa chết thì có gì đâu phải sợ. Mà cái chết nó đến thì nó đã chết cái ầm rồi, còn gì nữa đâu mà sợ chứ. Ai ở đâu mà sợ cái anh đã chết rồi. Cho nên có rất nhiều điều mà chúng ta có một chút giác ngộ thôi thì ta đi ngang qua cái chuyện này rất là dễ. Đó là ý đầu, để cho các vị chiêm nghiệm được một điều là vô thường là cái gì. Nó hiển nhiên, nó là chân lý thường hằng. Cho nên sợ hay không sợ gì, nó có lúc cũng đến với anh thôi. Mà khi nó là một loại chân lý hiển nhiên, thế thì không có gì phải sợ, và cũng không có gì phải ghê gớm đối với nó cả. Đó là cái điều thứ nhất. Chúng ta đi ngang qua cái bài thơ này ở mức độ cạn, nó là như vậy. Chắc hiểu chừng này đủ tu rồi, hết khổ rồi. Cái ý thứ hai, khi anh nhận chân được cuộc sống vốn là vô thường thì anh làm gì với cuộc sống anh? Thử hỏi lại mình coi, khi anh biết rõ rằng hình hài nào cũng đến rồi đi nè, đời sống nào chung quanh ta, ta giữ gìn mấy cũng đến rồi đi, cũng phải chia tay đó à. Con chúng ta nó lớn tới 18, 19 tuổi, nó đi học xa, rồi nó có công ăn việc làm, anh không thể bắt nó ở nhà với anh hoài được. Nó cũng phải rời tổ ấm gia đình anh rồi nó đi thôi. Chuyện đó là chuyện tất nhiên như vậy, không có ai giữ được cả. Mà đôi khi mình cố tình mình giữ lại là mình làm cái chi? Làm cái chi? Làm cho con mình nó càng chán ngán mình, nó càng ghét mình, nó quay lưng lại với mình. Và khi người ta không còn thương nhau nữa thì thưa các vị, ép buộc người ta ở với nhau thì cái chuyện gì nó phát sinh? Cái nỗi thù hận căm ghét nó càng cay đắng trong lòng vô cùng. Người ta trở thành kẻ thù với nhau nếu người ta đã không ưa nhau. Có phải vậy không? Khi trái tim nó đã đi khác nẻo rồi, thưa các vị, không có cách gì bắt lại được cả. Khi lòng người ta cạn hết cái sự yêu thương nhau thì các vị dù có gắn bó với nhau, đó là một cái ngục tù, một cái tội tình lớn vô cùng. Mình dùng luật pháp nè, dùng cái giấy giá thú của mình nè, dùng quyền uy của người gia trưởng, thưa các vị, mình càng tạo thêm cái sự cay đắng thù hận nơi người kia. Chuyện đó là tất nhiên vậy. Với con các vị cũng vậy, với người thương của các vị cũng vậy. Và khi anh biết được điều này thì anh làm gì với mảnh hình hài của anh, với đời sống chung quanh của anh? Khi biết được điều này, điều thứ nhất, nơi tự thân các vị trân quý đời sống của các vị trước đã. Hôm nay mình nói cái chuyện rất là cạn đời thường đây. Thứ nhất là mình trân quý đời sống của chính mình trước đã. Anh không có một cái hình hài nào khác để dành để sống được đâu. Anh không thể mua được cái hình hài nào để sống sau khi hình hài anh ra đi cả. Một lần đến nhân gian này có khi đi biển biệt mất tiêu, không có cách gì phục hồi lại được nhân dạng như thế này. Rồi khi anh cảm nghiệm được điều này, thưa đại chúng, là tự nhiên ta cảm thấy hài lòng với tự thân ta. Ta đến nhân gian này, ta là một con người rất đặc biệt. Mình đừng bắt chước ai và đừng đối chiếu với ai, thì ta vốn là người đặc biệt. Tạo hóa sinh ra các vị mỗi một người có một hình hài, có một nhân dạng không giống bất cứ một ai cả. Cái điều này nên tự hào phải nhé. Không đụng hàng với ai mà. Chuyện đó là như vậy. Anh không thể bỏ tiền ra để anh mua một cái hình hài ai giống với anh. Thế thì rõ ràng là anh là người đặc biệt nhất giữa trần đời này. Dù cho 5 tỷ con người trên hành tinh, 10 tỷ con người trên hành tinh, thưa các vị, chưa hề có một cái vân tay của người nào giống với người nào. Chưa hề có cái màu da, sắc tóc, mặt mũi của ai giống với ai cả. Người ta cố bắt chước cũng không bắt chước được. Thế thì anh nên hài lòng với chính anh, tự hào về đời sống của anh. Thì ngay nơi đó anh đã trân quý đời sống anh. Anh không còn mặc cảm nè, không còn tủi thân nè, không còn thấy cái gì thua thiệt bất cứ ai hết. Tôi như thế này hoàn thiện lắm rồi, tôi không cần bắt chước ai, tôi không cần so sánh với ai, Tôi không cần mặc cảm trước bất cứ ai. Tôi không thấy là tôi nghèo là tôi thua thiệt người ta. Tôi không thấy tôi da tôi đen mà tôi xấu gì cả. Tôi rất là kiêu kỳ khi da tôi đen, ai làm gì tôi. Rõ ràng là ta bằng lòng với chính ta thì thưa các vị, tự nhiên đời sống của các vị hạnh phúc dâng lên. Các vị trở thành một người rất hiên ngang, không có mặc cảm gì cả. Và thưa các vị, có khi đời sống người ta không khổ đâu. Không phải nghèo mà khổ, không phải xấu mà khổ. Thế mà người ta khổ là do vì cái đầu của người ta làm cho người ta khổ. Cái đầu nó làm cái gì mà khổ vậy? Nó cứ bị ám ảnh là tôi thua thiệt nè, tôi thiệt thòi, tôi ít phước nè, tôi sinh ra trong gia đình không quyền quý nè, rồi tôi không có xinh xắn, vân vân, đủ thứ chuyện người ta có quyền nhét người ta đầy những thứ dơ bẩn trong đầu của người ta để người ta tự làm khổ người ta thôi. Đúng nó là như vậy. Và xem ra thì thưa đại chúng là chưa hề có một cái khổ gì gọi là khổ thiệt đó nha. Do chúng ta tự làm nên thôi. Chúng ta tự khoác vào mình những cái chúng ta không hề có thì chúng ta làm khổ cho chính mình thôi. Chứ thực tế thì các vị rõ ràng là không có cái gì để làm cho các vị khổ cả. Một tháng người ta làm ra tiền trăm mặt chục, một tháng tôi có 50 đồng tôi thấy hả hê vô cùng, ai làm gì tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng, tôi thấy tôi giàu có vô cùng và mãn nguyện vô cùng. Chưa hề thấy thiếu thốn, chưa hề thấy cái gì mặc cảm cả. Và đi ra đường tôi cuốc bộ tôi cũng thấy hả hê vô cùng, tôi chẳng cần chiếc xe nào, ai làm gì tôi. Rõ ràng là như vậy. Và tôi ở đậu suốt đời trong những già lang tự viện khác, tôi không hề có một cái sự nghiệp gì của riêng tôi. Thế mà tôi rất là hài lòng, tôi thấy mãn nguyện vô cùng. Và niềm vui hạnh phúc của tôi nó tràn lên, tôi đâu cần làm gì thêm. Tôi không có chạy vạy ngược xuôi kiếm cái gì cả, tôi cũng không cần phải làm thân với bất cứ ai để xin đồng xu cắt bạc gì. Thế thì thưa các vị, tự nhiên đời sống của chúng ta đã đầy, chúng ta đã đủ và chúng ta trở thành một người hạnh phúc giữa nhân gian này. Cho nên ngay cuộc đời này mỗi người đều có quyền làm cho mình sung mãn, tràn đầy hạnh phúc, chứ không phải là mình thiếu thốn, mình chạy vạy ngược xuôi, mình xin xỏ, mình mặc cảm, mình khổ đau gì với bất cứ ai cả. Ta là ta, ta không cần so sánh với ai. Thế thì chắc chắn một điều là các vị loại trừ tất cả những cái khổ chung quanh do tâm thức của các vị xây nên rồi. Điều đó hẳn nhiên thôi. Và mình làm được điều này có nghĩa là mình trân quý đời sống chính mình rồi đó. Bằng không thì sao? Chỉ cần một cái chuyện lo âu, phiền muộn, mặc cảm là nó đủ giết chết đời sống ta rồi. Mình đi tới đâu mình cũng cảm thấy sao mình thua thiệt người ta. Mình ít tiền hơn, mình không có xe cộ, mình không có nhà cửa. Hỏi ra thì người ta ở cái khu Beverly Hills kia, khu sang trọng kia. Còn mình thì ở khu nhà ổ chuột. Mình nói cái chỗ địa chỉ mình, cái mình cảm thấy mắc cỡ. Thưa các vị, có gì đâu mà mắc cỡ. Tôi không có nhà ở, tôi kéo cái thùng gỗ tôi đi ngủ ngoài đường, tôi cũng hạnh phúc vô cùng, chứ mắc gì đâu mà mặc cảm đời sống chứ. Thưa rõ ràng là như vậy. Ta tự làm khổ đời ta nhiều hơn thực tế hoàn cảnh nó làm cho ta khổ. Thế thì các vị thương quý ngay đời sống của chính các vị thì cái điều nó xảy ra đó là tự nhiên lòng ta thanh thản. Mà lòng thanh thản thì cái gì nó tiếp theo? Tật bệnh ít phát sinh nè. Người nào mà buồn khổ nè, giận trời, trách người, thù oán bao nhiêu người thì người đó tự họ giết chết trước khi thọ mạng nó chấm dứt. Ai mà lòng họ tràn đầy cay đắng, bất an, ai mà lòng họ tràn đầy căm phẫn đối với con người, lòng họ không có một chút hương vị của thương yêu có mặt, là người đó tự sát trước. Người nào mà lòng họ tràn đầy ganh tị, người đó tự sát trước. Người nào mà lòng họ tràn đầy niềm vui, hưng phấn, họ luôn mở lòng ra, luôn quan hỷ với những thiện sự của người khác, người đó thông minh vô cùng. Người đó làm cho đời sống họ dâng lên. Cái chuyện đó là thật như vậy. Thế thì cái bước đầu là các vị hãy trân quý đời sống của chính các vị. Đấy, bằng lòng với chính mình, bằng lòng với hoàn cảnh mình, và loại trừ tất cả những cái mặc cảm, buồn phiền, giận tức, bất an, lo âu, phiền muộn, và những cái tâm hành tiêu cực như mình ganh tị, mình nhỏ nhoi, mình phiền muộn, vân vân. Những cái đó là những cái các vị đầu độc chính các vị. Các vị tự sát mình chứ không có quý gì cả, mà người ta có gan tự sát họ chậm chậm cái kiểu đó đó. Người ta mang nó vô để họ tự giết đời sống họ. Tội là như vậy. Và nghiệm ra mình tu Phật nhưng mà mình thực hành cái pháp môn đó của tà, chứ nó có phải Phật pháp gì đâu. Pháp môn vô minh đầy, thế mà mình lại chất chứa nó trong lòng mình, rất là tội nghiệp. Quy y theo Đức Thế Tôn, theo đạo giác ngộ, thế mà ôm khư khư những cái vô minh vậy cho nó đầy lòng, đó là cái tội của chúng ta. Điều thứ hai, khi các vị biết trân quý đời sống của chính mình thì các vị mới trân quý được đời sống xung quanh. Thưa đại chúng, là cái quy luật này nó rất là tự nhiên thôi nha. Lòng của các vị mà tràn đầy niềm vui, các vị sống đời sống thiện lành, có hạnh phúc, thì cái điều tất nhiên đó là các vị không cần dạy dỗ, không cần mời gọi, không cần làm điều gì cả, mà cái năng lượng yên bình, hạnh phúc hay là lòng thương của các vị tự nhiên nó đến với người xung quanh rất là dễ dàng. Một người mẹ, một người bà, một người bố trong gia đình, một người ông trong gia đình mà họ tràn đầy cái năng lượng thiện lành, thì cái điều chắc chắn là họ không cần làm gì cả mà con trong nhà, cháu trong nhà nó hưởng được cái phước lộc của họ. Cái may mắn nó tự đến nè, cái sự thành công nó tự nhiên đến với họ. Tự nhiên là họ sinh con ra, hay là họ nuôi dạy những người cháu trong gia đình của họ, nó thông minh một cách kỳ lạ. Cái điều này nó có thiệt. Trong khi đó thì đời sống của các vị mà nó tràn đầy cái năng lượng bất an và tiêu cực, các vị sống trong cái tình trạng gây gổ, căng thẳng, chì chiết lẫn nhau, thì thưa đại chúng là, thứ nhất là nếu các vị cưu mang một đứa con thì đứa con đó chắc chắn là khi nó có mặt giữa trần đời này, mặt mày của nó đầy u ám. Cái buồn, cái giận của các vị nó tác động vào thân tâm của em bé các vị đang cưu mang. Khi các vị đưa nó vào đời mà nó sống trong cái điều kiện, cái môi trường nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực như vậy, nó u ám, tối tăm vậy, thế thì cứ đứa bé kia coi chừng nó còi xương nó không lớn được, nó tật bệnh nó không có phát triển được. Mà nếu nó phát triển được, nó lớn được, thì tới chừng nó lớn rồi tánh tình của nó rất là khó dạy. Nó ngang bướng, nó cục cằn, nó không có thông minh. Chuyện này nó tất nhiên à. Cho nên thưa đại chúng là cái phương pháp tu tập của tự thân các vị mà tu giỏi rồi thì các vị làm cho môi trường chung quanh thanh bình, yên lành, an lạc, để các vị làm cho những người chung quanh có điều kiện tiếp cận với các vị cũng hưởng được cái năng lượng rất là tự nhiên như thế này. Đó là chuyện xảy ra mà khoa học người ta chứng minh được. Tâm thức của chúng ta nó có những cái từ trường rất là mạnh, nó có những cái loại sóng tinh tế vô cùng, nó lây lan ra không gian này. Và người nào năng lực tâm của họ mà an bình, tĩnh lạc, có niềm vui rạng rào tràn đầy thì cái năng lượng nó lây lan rất là mạnh, nó thấm rất là dễ dàng đến với người xung quanh. Do vậy, thưa các vị trân quý đời sống của chính mình và tu tập cho được, thì cái điều tự nhiên đó là các vị làm cho môi trường đời sống của chúng ta đổi thay, làm cho người thân của chúng ta cũng thay đổi theo ý ta muốn nữa. Mình muốn con cái mình, người thân của mình nó thiện lành, hướng thượng, mình muốn cho đời sống họ có được niềm vui và hạnh phúc, thì không có gì tuyệt vời bằng chính các vị tự thay đổi đời sống của chính mình bằng con đường tu tập, thì các vị sẽ thay đổi được người xung quanh. Và cái nguyên tắc này nó rất là thuận và nó cũng dễ làm đó. Mình thay đổi người thưa nó rất là khó, nhưng các vị thay đổi chính các vị thì nó dễ hơn nhé. Mình đâu cần xin phép ai, mình muốn mà mình chỉ cần mã hóa cái ý thức của mình, biểu mình phải thay đổi, thế thì tự nhiên mình làm được chứ có gì đâu. Biểu người ta làm thì còn khó, do gì những cái phản ứng rất là ngược, là mình biểu cái đường này người ta làm cái đường khác. Có khi mình ra lệnh rất là trực thượng cho nên người ta không có chịu làm đâu. Thế nhưng mà các vị ra lệnh cho chính các vị để làm thì rõ ràng nó dễ hơn vô cùng. Và tại sao mình không bắt đầu từ chính bản thân mình, chuyển hóa chính bản thân mình, trân quý ngay đời sống mình, thì tự nhiên cái sự thay đổi nó đến với người chung quanh, nó là hẳn nhiên thôi. Và thưa đại chúng, là chúng ta đến nhân gian này để chia tay, quen lạ gì rồi cũng để chia tay. Thế tại sao chúng ta không có làm được hai điều này, để trong một cuộc sống ngắn ngủi, trong cuộc họp mặt ngắn ngủi này, mình có được chút niềm vui le lói trong nhân gian? Không hay hơn là mình gặp nhau để rồi mình chì chiết, mình buồn phiền, mình giày dò nhau, mình hành hạ nhau để rồi chia tay? Thế thì cái nào nó có lợi hơn trong đời sống ta đây? Rõ ràng là nếu các vị biết sống, biết trân quý và biết tu tập, thì thời gian các vị gặp nhau dù nó ngắn, các vị sống với nhau dù nó không có nhiều lắm đâu, thế nhưng mà chia tay nó đem đến niềm vui cho mình, đem đến niềm vui cho người, không có gì hối hận khi gặp và khi chia tay cả. Hãy sống hết lòng với nhau bằng tất cả cái tâm tốt lành, để rồi lúc chia tay ta không có gì hối hận cả. Bằng không thì thưa các vị, đến lúc chia tay người thân mình vô cùng hối hận. Mình mới nhìn ra là ồ, quá ra bao nhiêu năm qua mình đã gây phiền muộn biết bao nhiêu lần, để người ta cứ mỗi lần giận người ta đang một con búp bê bán cả mấy chục ngàn luôn, biết bao nhiêu con búp bê mà nói tội chứ. Chừng đó hối hận thì muộn rồi. Ông nước mắt đầm đìa, ông xin lỗi bà, nhưng mà thưa các vị, bà hơi thở đứt nối rồi, bà tắt hơi thở về bên kia thế giới mất. Ông xì sụp khóc, thương cho người vợ của mình bao nhiêu lâu nay mình đã làm bà phiền muộn biết bao lần, đến nỗi bà mỗi ngày đang một con búp bê chắc vậy, mỗi ngày giận một lần. Cho nên để dành được một hộp tiền đó, cái giận của bà nó sinh ra tiền ra gạo để nuôi ông lúc tuổi già nữa mới tội chứ. Và thưa các vị, nếu mình thông minh một tí thì trong cái cuộc sống ngắn ngủi giữa nhân gian này, đến để chia tay mà người quen cùng kẻ lạ, ta hội ngộ một chút rồi ta chia tay, tại sao mình không thông minh trân quý đời sống mình, rồi trân quý đời sống người chung quanh, để có được những ngày tháng đẹp đẽ sống với nhau giữa nhân gian? Thưa đại chúng, là cái điều này nó cạn vô cùng, nó đời thường vô cùng, cho nên chưa đi vào đạo lý gì cả. Có một cái nhân sinh quan về đời sống, thương yêu chính mình thì người ta làm được điều này rồi. Chứ nó không phải là đạo lý nhà Phật gì ghê gớm đâu. Cái này là cái quan điểm bình thường nhất trong cuộc sống, người ta thông minh thì người ta sống được như thế thôi. Và khi các vị đối xử với tất cả những người các vị gặp mặt trong trần đời này bằng cái lòng tốt lành của các vị trọn vẹn nhất, thế thì chia tay có gì ân hận không? Không hề. Ta đã trải lòng ra xử sự với người bằng tất cả tấm chân tình của mình, thì tới chừng người quay lưng đi, hoặc là người giả từ ta đi không trở lại, ta cũng cảm thấy không có gì ân hận hết. Ai cũng thế mà thôi, đến rồi đi mà. Và quan trọng là sống với nhau không có gì ân hận và không tủi hổ. Thế thì thưa các vị, hoan hỷ vô cùng, ta cũng hoan hỷ, người cũng hoan hỷ. Và cuộc đời như thế quả là đáng sống, quả là xứng đáng vô cùng của một kiếp người. Bằng không thì lao sao mình đến bằng một nỗi niềm chịu đựng, đi trong bao nhiêu nỗi hối tiếc, tức tối, buồn thương và hối hận. Thế thì mình tự giày dò tàn phá đời sống mình thôi. Cho nên hãy thông minh, khéo sống. Bằng không thì chúng ta đi lanh quanh rồi chúng ta gặp lại nợ nần với nhau nữa. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ. Cho nên anh hãy nhớ là hãy xứng đáng với hình hài của anh trong một đời này. Bằng không thì anh không tìm lại được đâu. Nó không có kỳ vĩ khôi ngô gì như những anh Mỹ da trắng. Nó chỉ là cái dân da vàng mũi tẹt thôi, nhưng mà kiếm là không có được đâu. Chắc chắn thôi.
Là một cái câu thứ ba đặt ra cho chúng ta nữa. Câu này đặt ra để cho quý vị về nhà, quý vị chiêm nghiệm. Đó là một câu hỏi: anh sống thế nào? Sống thế nào để xứng đáng một kiếp sống? Đây là một câu hỏi đặt ra. Nó có hai cái bình diện để cho mình trả lời được câu hỏi này. Cái bình diện cạn là cuộc sống đời thường đi. Cái bình diện sâu hơn là cuộc sống vươn cao. Thế nào là cuộc sống bình thường? Thế nào là cuộc sống vươn lên cao? Bình thường đó là một con người bình thường giữa nhân gian này, sống như bao nhiêu người gọi là bình thường. Vươn cao nghĩa là cuộc sống anh tìm được cái con đường tâm linh để vượt thoát cái kiếp sinh tử nối dài trong triệu triệu kiếp luân hồi, đó là cuộc sống vươn cao. Và hai cái điều này, thưa các vị, hai cái cuộc sống này nó gắn liền với nhau. Anh làm được một người hoàn thiện trong cuộc sống đời thường thì anh cũng có thể chắc chắn bay cao trong cái cuộc sống thứ hai này. Nếu trong cuộc sống đời thường anh không có hoàn thiện được phẩm chất người của anh tốt lành đó, thì anh cũng không thể vươn lên chiều cao của đời sống tâm linh được. Hai phần này nó dính liền nhau. Ở mức độ cạn nhất trong cuộc sống đời thường đó là mình làm thế nào cuộc sống mình nhận thì ít và mình hiến tặng thì nhiều, đó là một cuộc sống đẹp đó. Còn các vị chỉ là người nhận mà không hề hiến tặng lại cái gì cho nhân gian, đền trả lại cho nó xứng đáng, thế thì mình là người ăn quỵt kẻ nợ. Mình chỉ biết lấy thôi, con người rất là vị kỷ, thế thì rõ ràng là ngay nơi đời sống mình cái sự nhỏ nhoi ích kỷ nó đã có mặt trong ngay cuộc sống mình rồi. Và tâm ích kỷ nó càng có mặt lớn bao nhiêu thì nó làm cho các vị tật bệnh ốm đau và phiền muộn bấy nhiêu. Nó là cái chuyện hiển nhiên thôi. Lòng mình mở rộng, lòng mình vị tha, lòng mình vì người lớn bao nhiêu thì đời sống của các vị thênh thang bấy nhiêu, phước lành nó đến bấy nhiêu. Nói cái phước á thì người ta không hình dung được, nhưng mà nói cái điều này thì hình dung được. Khi lòng các vị mênh mông, vị tha, thương người, thế thì cái điều tất nhiên là đời sống của các vị nó tỏ hương thơm đức hạnh, tỏ hương thơm của sự yêu thương. Người ta gần các vị, người ta cảm thấy mát dịu, dễ thương. Còn đời sống các vị mà nó tràn đầy vị kỷ, thế thì người ta đến gần các vị, người ta cảm như là đang đến gần một cái loại cây xương rồng mà nó có nhiều gai nhọn lắm, nó chích vào người của người ta. Tâm hồn của một người mà tràn đầy năng lượng yêu thương và độ lượng, thưa các vị, tự nhiên họ có một cái sức hút, một cái sức mạnh của đời sống tâm linh họ. Họ có cái sự bình an là một nè, tỉnh tại là hai nè, có cái sức mạnh của cái sự yêu thương lan truyền ra tới mọi người, người ta dễ có cảm tình, dễ làm thân với mình. Và người đó ra đường, cái sự may mắn nó dễ đến với họ. Nhân quả nó rõ ràng đó à. Các vị mà gây khó khăn với bất cứ ai thì các vị ra đường, các vị sẽ gặp những cái khó khăn nó đến trả ngược lại các vị. Rồi các vị lòng luôn mở rộng, luôn vị tha thì các vị sẽ đón được những cái tấm lòng vị tha đến với các vị. Không phải là mình vị tha với ông A rồi ông A không quay mặt lại, ông vị tha lại với mình, chứ không phải như thế. Ta vị tha với người này, người phía sau lưng ta đi tới làm cái công việc bồi hoàn lại, đền đáp lại, hồi báo lại những điều ta đã làm cho người kia. Cái luật nhân quả nó xoay vòng như thế. Thế thì trong cuộc đời bình thường này, người nào giữ được cái tấm lòng mênh mông, vị tha, thương người, vì người, có một chút hy sinh, đừng vị kỷ, thì người đó sống cuộc đời thường đã đẹp, đã dễ thương, đã có phước điền trong cuộc đời. Và thưa các vị, trong cuộc sống đời thường này ta dễ làm việc này vô cùng. Lúc trẻ ta làm hết sức của chính ta. Tuổi trung niên, thưa các vị, là cái lúc mà ta di dưỡng tinh thần là một, nuôi dạy con cái là hai, củng cố sự nghiệp. Tuổi già còn lại, thưa các vị, ta sống nhàn hạ với cái điều kiện là mình đã cống hiến ở tuổi qua niên, ở tuổi trung niên rồi, cho nên tới tuổi già ta có quyền nghỉ ngơi, ta có quyền di dưỡng tinh thần và hưởng cái thành quả của ta đã lao động cực nhọc trong tuổi trẻ và tuổi trung niên để lại. Mình thử hình dung là đến tuổi trẻ của mình lười nhác, mình không có làm việc, không có gắng sức, mọi việc mình đều sống rất là vị kỷ, thậm chí con mình cũng vị kỷ với nó vô cùng, không hề mở lòng ra đối với những đứa con. Thế thì tuổi già, cái quả nó hồi báo lại cho các vị là cái chi? Con nó quay lưng lại. Chuyện này nó là tự nhiên thôi à. Nó là cuộc sống đời thường, nó là như vậy. Và mình sống gần này thôi đã xứng đáng vô cùng rồi, thế nhưng mà vẫn còn phí phạm một kiếp người à. Tại sao vậy?
Anh đến lo sao nhân gian này 50 năm, 70 năm rồi anh đi thôi. Anh đi mất trong quá bình mùng, anh biết anh đi đâu. Cho nên sẽ tới một lúc nào đó tâm thức người ta mở ra, cái sự khát khao tìm hiểu người ta nó vươn lên, cho nên họ muốn thăm dò vào đời sống của hình hài họ coi cái gì có, cái gì không, cái gì mất, cái gì còn. Hình hài này đến rồi đi, sinh rồi diệt. Tâm thức này nó cũng trải qua cái chu kỳ sinh diệt triệu triệu năm rồi. Hình hài thì nó có mặt 50 năm, 70 năm. Nó có cái tuổi nhất định của nó, 100 năm của đời người. Nhưng cái dòng chảy tâm thức của các vị, dòng chảy nghiệp lực của các vị thì nó bao nhiêu năm trong cõi tử sinh? Triệu triệu năm đi qua rồi, nó đã đến, đã đi, đã sinh, đã diệt trong cái cõi trần hoàng này không biết bao lần. Có khi nó là con người, có khi nó là con thú, có khi nó nổi chìm trong loài ngã quỷ kia. Thế thì thưa các vị, một đời sống mà xứng đáng một kiếp người, họ phải vươn lên thôi. Họ phải thăm dò vào đời sống bên trong của họ. Họ nhận ra được cái gì sinh diệt đến đi, còn cái gì không sinh diệt đến đi ngay nơi hình hài năm vũ này. Đó là đời sống vươn cao. Và nếu mình không thăm dò được đời sống của chính mình, thế thì chắc chắn là các vị lay quay vài mươi năm rồi các vị trả hình hài về cho các bụi. Các vị nổi chìm trong cõi sinh tử luân hồi miệt mài. Kinh A Hàm có một bài kinh mà mình dẫn ra cho các vị nghe trong những lần học trước đó. Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo là nước biển nhiều hay là máu của các thầy nhiều? Các thầy tỳ kheo nói rằng bạch Thế Tôn, nước biển nhiều. Thế Tôn nói không đâu. Máu của một chúng sinh đã trải qua hà sa kiếp, từng làm cá, làm người, làm thú rừng, làm chiên lên trời, làm loài bò dưới đất, làm loài chung với mặt đất, làm loài lội trên mặt biển. Biển người ta cắt, người ta mổ, người ta bầm, người ta giết, máu nhiều hơn biển đó, ông có biết không? Các vị hình dung coi đời ta trải qua bao nhiêu triệu kiếp tử sinh đây. Rất là kinh khiếp. Mình chỉ thoáng một cái, mình thấy người thân mình ra đi rồi mình khổ sở, mình hoảng loạn. Mình đâu biết rằng đời mình đã đi ngang qua cái nỗi khổ chết đi sống lại hàng vạn lần, hàng triệu lần, triệu triệu lần. Thế mà mình không kinh sợ, không kinh sợ nỗi vô thường. Và thưa các vị, người đệ tử Đức Như Lai mà các vị ôm trong lòng của các vị cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái tị hiềm, trách cứ, thú thú thật là không không đáng là đệ tử Đức Phật à. Tại sao? Ta có thì giờ đâu để làm chuyện đó. Thì giờ cũng không có để ta tu, thì giờ đâu mà ôm cái buồn, cái giận trong lòng chứ. Khờ chi lắm mà phải ôm cái buồn, cái giận cả một năm này qua tháng kia, thưa các vị. Rõ ràng là nếu các vị là những người giỏi, là những người phát tâm lành đi tu, thì nếu nói tôi buồn thì nói cái điều đó rất là sai lầm. Thưa đại chúng, tóm lại một điều thế này: nếu đời sống của mình mà mình khôn ngoan á, mình thương đời sống mình á, thì các vị hãy làm thế nào trong một kiếp sống này các vị khám phá cho được ngoài hình hài sinh diệt này nó có cái gì không sinh không diệt, thăm dò vào. Bằng không thì thân hình mình chìm mất trong cõi vô thường, mình không có cái duyên mai gặp lại Phật pháp, mình không có điều kiện học Phật pháp. Đó là cái chiều sâu nhất của một đời sống con người đủ thông minh. Mà nếu chưa làm được điều này, thưa các vị là mình hãy gieo tất cả những cái duyên lành, hãy làm tất cả những thiện sự cần thiết để có được cái nghiệp lành. Và mỗi một ngày ngủ thức giấc, quỳ trước mặt Đức Thế Tôn, khấn với Thập Phương Tam Bảo là xin cho con đời đời kiếp kiếp ra có mặt giữa nhân gian này, được làm đệ tử Đức Như Lai, học hỏi chánh pháp để tu. Con nguyện là đời đời làm đệ tử Đức Phật, để có thể thành đạt được bao giờ giác ngộ thì con mới thôi lại Thập Phương Như Lai gia hộ cho con. Và mỗi một ngày các vị gieo vào lòng các vị một cái lần nguyện lành như vậy, để cái hạt nhân bồ đề không có mất. Đó là cái con đường cạn nhất mà ta làm, do vì chúng ta không có khả năng đoạn đứt được con đường sinh tử trong ngay một đời này. Và thử làm đi. Và người tu mà thưa các vị, nếu các vị không có từng ngày gieo vào tâm thức của các vị những cái niệm thiện lành như thế, những cái phát nguyện lớn như thế, thì có khi nó trôi qua mất một ngày, rồi mất một tháng, mất một năm, rồi mất một đời người, không khó khăn chi cả. Cho nên hãy cố gắng thôi. Và thưa đại chúng là dừng ở đây. Và mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng luôn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn